Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 27 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 30 để tập trung xem xét cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập ban chỉ đạo, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên.
Thái Nguyên tiếp tục được đánh giá là một trong những điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Thành quả này là sự kế thừa kết tinh của các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong suốt nhiều năm qua.
Sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 26 tháng 10, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 30 để tập trung xem xét cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập ban chỉ đạo, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên. Theo đó, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Văn bản 5066 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện việc thành lập ban chỉ đạo, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian qua dưới sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp ủy thành phố đã tích cực chủ động lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể và 32 xã phường thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn với nhiều biện pháp phù hợp, linh hoạt và sáng tạo, qua đó góp phần cùng toàn tỉnh làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những vùng xanh an toàn của cả nước. Đồng chí đề nghị, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các bộ phận, thành viên liên quan cần đẩy mạnh việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đã phân công để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, công tác tổ chức cán bộ và nhiều nội dung quan trọng khác.
Nhằm tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo kế hoạch số 99 ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng trung tâm điều hành thông minh, triển khai phòng họp không giấy tờ, tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối 32 phường xã, vận động hướng dẫn công dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng phần mềm công dân số C Thái Nguyên. Trong tháng 10 năm 2021, thành phố đã có trên 4.900 tài khoản cài đặt. Cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị cử cán bộ đầu mối tiếp nhận và giải quyết ngay các phản ánh hiện trường của công dân trên ứng dụng C Thái Nguyên. Trong tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh 48 phản ánh, đã tham mưu giải quyết xong 41 phản ánh, còn lại 7 phản ánh đang được kiểm tra giải quyết. Về cơ bản, kết quả giải quyết phản ánh của Ủy ban Nhân dân thành phố đều được công dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn thành phố có 4 bệnh viện, 4 khu cách ly tập trung với 109 camera giám sát được kết nối với Trung tâm Điều hành Thông minh IOC của tỉnh. Ủy ban Nhân dân thành phố đang tiếp tục rà soát, kiểm tra và đảm bảo kết nối thông suốt và hiệu quả tại các bệnh viện và các khu cách ly tập trung để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên có diện tích 36.000m², tổng mức đầu tư 540 tỷ đồng. Đây là trung tâm thương mại đại siêu thị lớn và hiện đại nhất của tập đoàn Central Retail tại Việt Nam. siêu thị hiện đang kinh doanh hơn 20.000 mặt hàng, chủ yếu là nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng và các loại hàng hóa đặc sản của tỉnh. Thời gian qua, để góp phần duy trì tốt hoạt động thương mại dịch vụ, siêu thị Go Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, 100% cán bộ, nhân viên tại siêu thị đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trao đổi về các biện pháp chủ yếu để vừa đẩy mạnh kinh doanh, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, ông Hà Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go Thái Nguyên cho biết.
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì chỉ đạo của tập đoàn triển khai các hạng mục liên quan đến phòng chống dịch rất là chặt chẽ, thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại Trung tâm Thương mại Go Thái Nguyên. Để đẩy mạnh quá trình phát triển cũng như là kinh doanh hàng hóa tại siêu thị, ngoài việc chúng tôi đã triển khai cái chương trình bán hàng đa kênh, khách hàng có thể ở nhà và đặt hàng qua các hệ thống phần mềm của siêu thị Go Thái Nguyên, ví dụ như phần mềm app Go Bixi để có thể giao hàng và nhận hàng miễn phí. Bên cạnh thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như 5K thì siêu thị triển khai việc là tất cả các khách hàng đến siêu thị Go đều phải khai báo y tế và chất test nhiệt độ. Ngoài ra nữa là các vị trí mà tiếp xúc nhiều với khách hàng thì chúng tôi vệ sinh phun khử khuẩn.
Là một khách hàng thường xuyên của Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go Thái Nguyên, anh Lê Văn Dũng, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Với cái việc mà phòng chống dịch ấy, thì mình thấy là ở Siêu thị Go Thái Nguyên tuân thủ rất tốt. Ngay từ đầu vào mình đã được đo thân nhiệt và khai báo y tế đầy đủ. Rồi mình tiếp xúc với nhân viên ở trong siêu thị thì là đều có kính chắn và khẩu trang đầy đủ, kiểm tra nước rửa tay. Cho nên mình rất là yên tâm khi mua sắm.
Có thể thấy nhờ quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nên trung bình mỗi ngày tại đây thu hút 1.500 đến 2.000 lượt khách hàng đến mua sắm. Từ khi chính thức hoạt động vào cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm, phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức thăm hỏi, trao quà động viên tinh thần ông Ngô Viết Trung, tổ viên tổ bảo vệ dân phố số 7, phường Trung Thành, bị chấn thương trong khi làm nhiệm vụ. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 10, tại quốc lộ 3 theo hướng Hà Nội-Thái Nguyên, xảy ra vụ tai nạn giao thông do anh T.Q.H. sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú ở tổ 7, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô tự đâm vào giải phân cách, nằm bất tỉnh trên đường. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Trung Thành đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với ông Ngô Viết Trung, sinh năm 1958, là tổ trưởng tổ dân phố 9, tổ viên tổ bảo vệ dân phố số 7, đưa người đi cấp cứu bảo vệ hiện trường. Trong quá trình bảo vệ hiện trường, phân làn giao thông, ông Ngô Viết Trung bị NQT, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú ở xóm Đồng Quốc, xã Yên Trạch, Phú Lương, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20D00563, đâm vào người. Hậu quả ông Trung bị gãy 3 chiếc răng, 4 xương sườn, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Liên quan đến vụ việc ông Trung bị xe đâm, lực lượng chức năng đang điều tra xử lý theo quy định.
Sáng ngày 26 tháng 10, xã Cao Ngạn tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2021, thành phố Thái Nguyên, dự lễ khai mạc. Đại hội thu hút gần 500 vận động viên của 15 xóm tham gia thi đấu 7 nội dung của 5 môn thể dục thể thao gồm cầu lông, cờ tướng, bóng chuyền hơi, đẩy gậy và bóng đá. Thời gian qua, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Cao Ngạn đã tổ chức thành công môn cầu lông trong tổng số 5 môn thi đấu của đại hội, thu hút trên 30 vận động viên tham gia. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã được nâng cao, số lượng người tập thể dục thể thao thường xuyên tăng lên với các môn luyện tập phong phú như bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, thể dục dưỡng sinh. Đến nay, xã có 15 câu lạc bộ thể dục thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, 100% các xóm có nhà văn hóa, sân chơi thể thao, trên 27% gia đình thể thao và 32% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức đại hội đã tổ chức thi đấu môn cờ tướng với 38 vận động viên của 12 xóm tham gia. Dự kiến 3 môn thi đấu còn lại gồm đẩy gậy, bóng chuyền hơi và bóng đá sẽ được tổ chức xong trong tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, qua 9 tháng của năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 610.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 21,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3%. thu ngân sách nhà nước đạt trên 11.600 tỷ đồng, tăng 12,1%. Thái Nguyên tiếp tục được đánh giá là một trong những điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Thành quả này là sự kế thừa kết tinh của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong suốt nhiều năm qua. Đó cũng là nền tảng, cơ sở quan trọng để vùng thủ đô kháng chiến năm xưa đi lên cùng cả nước.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, thời gian qua, Thái Nguyên đã có nhiều khâu đột phá quan trọng trong cải cách hành chính, quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở và có nhiều quyết sách quan trọng trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Biết phát huy sức mạnh nội sinh và năng lực liên kết với các vùng miền, tranh thủ thời cơ mở rộng quan hệ hợp tác với bạn bè quốc tế để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng phát triển. Qua đó nâng cao được vị thế, uy tín trong thu hút đầu tư. Đó cũng là cơ sở cho Thái Nguyên có bước đi vững chãi trên tiến trình trở thành vùng đất thân thiện, đi lên cùng cả nước. Trong 3 năm gần đây, toàn tỉnh có tổng số vốn đầu tư đạt gần 30.000 tỷ đồng, trong đó hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung gần 4.000 tỷ đồng, hệ thống đô thị gần 24.000 tỷ đồng, vốn xã hội hóa và vốn vay chiếm 71,61%, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác 11,84%. Đô thị Thái Nguyên đang từng bước được thiết lập bài bản phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, năm 2020, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 4,24%, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt trên 11% trên năm, cao gấp gần 1,5 lần trung bình cả nước. GRGP bình quân đạt 88,7 triệu đồng trên người trên năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 19,4 tỷ đồng, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2020 xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố. Cùng phát triển kinh tế, Thái Nguyên còn là trung tâm y tế với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và 25 bệnh viện trung tâm y tế trực thuộc tỉnh, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 trong cả nước với 9 trường đại học, 52 trường cao đẳng, trung học và dạy nghề. Với nền tảng sẵn có và tốc độ tăng trưởng cao, Thái Nguyên đã và đang là điểm sáng cho các nhà đầu tư đến hợp tác phát triển. Thu hút đầu tư là một trong các ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Điều đó được thể hiện thông qua các chính sách ưu đãi về mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp, thuế suất nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nghề và ưu đãi hỗ trợ các thủ tục hành chính cần thiết trong suốt quá trình tiến hành đầu tư. Để những khu đô thị mang kiến trúc hiện đại được xây dựng bài bản, có quy hoạch, phù hợp lâu dài, tỉnh triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035. Chương trình được xây dựng với mục đích tăng cường sức cạnh tranh giữa các đô thị của tỉnh với các đô thị trong vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Từ triển khai bài bản mang tính đột phá, nên trong những năm gần đây, hạ tầng kỹ thuật cơ sở từ tỉnh lỵ đến các thôn bản được đầu tư xây dựng. Nhiều tuyến phố mới có trục đường rộng hơn 30 mét, trên dọc phố là công trình, nhà cao tầng, siêu thị, hệ thống mua sắm, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 160 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt gần 8.500 triệu đô la Mỹ. Riêng trong thời gian cuối năm 2020, tỉnh có thêm 16 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 268 triệu đô la Mỹ. Từ cuối năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của tỉnh khai trương đưa vào sử dụng. Đây là đầu mối duy nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị ở tỉnh. Cánh cửa thủ tục hành chính mở rộng, chuyện hành là chính, không còn. Thái độ làm việc của cán bộ, viên chức thân thiện, trách nhiệm hơn. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tạo lập thêm cơ hội hợp tác phát triển mọi mặt. Cùng với đô thị hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp ngành quan tâm. Tổng số vốn huy động thực hiện năm 2020 đạt gần 850 tỷ đồng. Kết quả đến nay, có 108 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực ngân sách trung ương được chính phủ cấp cho tỉnh gần 549 tỷ đồng cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Như các tỉnh thành phố khác trên cả nước và các quốc gia trên thế giới, trong những tháng đầu năm 2021, tỉnh Thái Nguyên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19. Tuy nhiên, tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và quyết liệt triển khai những giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, do triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, qua 9 tháng của năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 610.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 21,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 11.600 tỷ đồng, tăng 12,1%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%. Thái Nguyên duy trì ở top 4 địa phương có giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước. Chưa bằng lòng với những kết quả đạt được, Thái Nguyên đặt ra mục tiêu là xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số, trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội sẽ không còn là việc khó, bởi trên nền truyền thống cùng sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận vào cuộc của người dân, Thái Nguyên chắc chắn trở thành tỉnh có nền kinh tế ngày càng năng động.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Hiệu quả ban đầu từ mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 3 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Bẩm, Chùa Hang, Quang Trung. Điển hình là các vụ việc như sau: trộm cắp tài sản 2 vụ. Khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2021, anh Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Lai Hiên, huyện Võ Nhai, đang ở nhà tại tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Anh Bình lên phòng ngủ tại tầng 5 để lấy tiền, phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền 62 triệu đồng để trong phòng ngủ. Anh Bình kiểm tra camera phát hiện khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2021, có một đối tượng nam thanh niên đột nhập vào nhà từ trên mái xuống phòng ngủ tại tầng 5. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 62 triệu đồng. Khoảng 8 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2021, ông Trần Văn Chiến, trưởng phòng bảo vệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Núi Voi, phát hiện tại khu vực tổ mài thuộc phân xưởng vật liệu xây dựng của công ty thuộc tổ 10, phường Chùa Hang, bị kẻ gian đột nhập trèo tường vào trong lấy trộm 161 thanh ống sắt mạ kẽm Hòa Phát. Ông Chiến kiểm tra camera an ninh, phát hiện khoảng 1 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2021, có hai đối tượng nam thanh niên. Vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, có một đối tượng nam thanh niên lấy trộm số tài sản trên. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 85 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 352 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm, thu gần 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 415 ca với 1.774 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng, khởi tố 3 vụ, 4 bị can phạm tội về ma túy, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 16 vụ, 18 bị can. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng. Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Lập biên bản 32 trường hợp vi phạm, tạm giữ 32 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 58 trường hợp vi phạm, thu trên 76 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 8 trường hợp, nhắc nhở 221 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 64 trường hợp vi phạm, thu gần 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Qua đó đã góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Sau khi mô hình điểm tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh được triển khai tại phường Phát Đình Phùng vào cuối năm 2020, xã Thịnh Đức là một trong những địa phương tiên phong học tập và triển khai mô hình tại xã. Hiện nay trên địa bàn xã đã lắp đặt được 51 mắt camera an ninh với tổng số tiền gần 160 triệu đồng. Trong đó 70% kinh phí được huy động từ nhân dân và các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ. Các mắt camera được đặt ở 12 xóm, chủ yếu là vị trí đường ra vào xóm, ngã ba, ngã tư, chợ, trường học. Từ khi triển khai mô hình này, tình hình an ninh trật tự tại các điểm xóm có gắn hệ thống camera an ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nói về chủ trương lắp đặt hệ thống camera an ninh và triển khai mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Từ ngày lắp camera an ninh, thì cái việc đảm bảo được cái an toàn giao thông trên địa bàn xã rất là tích cực. Người dân thì cũng thực hiện chấp hành cái việc đội mũ bảo hiểm, việc quản lý môi trường như vứt rác thải thì cũng được xã thường xuyên nhắc nhở đối với những cái vị trí, những cái địa bàn mà cũng chưa đảm bảo. Nhất là cái việc tăng cường quản lý cái tài nguyên như đất đai. Thì hiện nay cứ trung bình thì khoảng độ 1 km trên địa bàn xã thì có một camera an ninh. Nên là cái việc khai thác tài nguyên thì đã được quản lý một cách chặt chẽ. Và từ ngày lắp camera an ninh đến nay thì không còn cái hiện tượng khai thác đất trộm vận chuyển trên địa bàn xã.
Nói về hiệu quả từ khi có hệ thống camera an ninh, bà Nguyễn Thị Thông, trưởng xóm Thịnh, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây thì tình hình nhà trộm chó rồi ăn cắp vặt rồi những cái đối tượng lạ mặt ấy là ban ngày thường thường là cứ người dân mà đi làm hết ấy là hay lượn lờ để xem chỗ nào sơ hở thì là nó lợi dụng như thế, nhưng mà từ ngày có camera an ninh đến giờ là cái việc đó là ít xảy ra, mà có những ngõ là cũng gần như là an toàn đấy.
Đến nay, mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh đã nhân rộng ra gần 10 phường xã trên địa bàn với gần 200 mắt camera an ninh. Hầu hết việc lắp đặt camera an ninh đều được huy động từ nguồn đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua hệ thống camera này đã cung cấp hình ảnh các thời điểm xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, giúp lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính trên 100 trường hợp. Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, phường Quang Vinh cho biết, thực hiện chủ trương của phường về việc lắp đặt camera an ninh, tổ đã triển khai và được 100% nhân dân đồng thuận, đóng góp lắp đặt 6 mắt camera tại các vị trí phức tạp về an ninh trật tự, và hiện nay hệ thống camera an ninh của tổ đã phát huy hiệu quả rõ rệt.
Thì từ khi mà lắp camera an ninh về thì nhìn chung là đảm bảo trật tự rất tốt, những tụ tập rồi ngay cả cái phòng Covid cũng thế, đi ra đường không đeo khẩu trang là chúng tôi có thể xem camera, chúng tôi có thể gọi tên để đeo khẩu trang. Thế rồi là trộm cắp dọc đường hoặc là có những vụ chấn đêm nửa hôm là tất cả nhân dân người ta có thể trích camera trong điện thoại người ta có thể xem được. Thế cho nên là khi lắp camera an ninh thì hiệu quả cũng rất là cao và nhân dân là rất đồng tình phấn khởi.
Đánh giá về những hiệu quả ban đầu mà mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh mang lại, Thượng úy Lê Hoàng Hà, Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau gần một năm triển khai mô hình điểm này thì hiện nay là có những cái kết quả rất là thiết thực đối với ý thức của người dân trong việc chấp hành an toàn giao thông thì được nâng lên rõ rệt. Công tác đảm bảo an ninh trật tự thì cũng đã được đảm bảo. Các vụ án liên quan thì khi mà có cái hình ảnh trích xuất từ camera là giúp đắc lực cho lực lượng công an để khám phá án. Và việc theo dõi các ngã ba, ngã tư, các điểm chợ, trường học phức tạp về an ninh trật tự thì cũng đều được lực lượng công an theo dõi qua hệ thống camera an ninh này ngay tại trụ sở của công an phường. Cái việc đó thì cũng giúp cho cái công sức nắm cái việc là mất an ninh trật tự được nhanh chóng.
Áp dụng hệ thống camera vào quản lý an ninh trật tự cũng là một trong những hoạt động thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch của thành phố Thái Nguyên. Với mô hình này đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.